Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chi Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Ikigai là một cuốn sách phi hư cấu thuộc nhóm phát triển bản thân, sức khỏe tinh thần và lối sống do Hector Garcia và Frances Miralles đồng tác giả. Cuốn sách giới thiệu một khái niệm rất quan trọng trong văn hóa Nhật Bản, đó là Ikigai, thường được hiểu là lý do để sống hoặc điều khiến ta muốn thức dậy mỗi sáng. Từ trải nghiệm ở Okinawa, nơi nổi tiếng với tuổi thọ cao, các tác giả tìm cách lý giải vì sao một đời sống có mục đích, nhịp sống chậm hơn. Các mối quan hệ bền chặt và sự gắn bó với hoạt động thường ngày lại có thể góp phần tạo nên một cuộc sống lâu dài và hài lòng hơn. Sách không đi theo kiểu hướng dẫn từng bước để tìm ra mục đích sống mà thiên về gợi mở, tổng hợp quan sát văn hóa, tâm lý học và những nguyên tắc sống thực tế để người đọc tự suy ngẫm và điều chỉnh cách sống của mình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Ikigai được hiểu như điểm giao giữa đam mê, năng lực, nhu cầu xã hội và thu nhập. Một trong những ý tưởng trung tâm của cuốn sách là Ikigai không chỉ là đam mê, cũng không chỉ là công việc, mà là nơi bốn yếu tố gặp nhau: điều bạn yêu thích, điều bạn làm tốt, điều thế giới cần và điều bạn có thể được trả công. Cách nhìn này có giá trị vì nó buộc người đọc thoát khỏi lối nghĩ đơn giản rằng chỉ cần theo đuổi sở thích là đủ. Tác giả cho rằng nếu chỉ có đam mê mà không có khả năng đóng góp hay duy trì cuộc sống, con người dễ rơi vào bấp bênh. Ngược lại, nếu chỉ chạy theo thu nhập mà thiếu ý nghĩa cá nhân, công việc dễ trở thành gánh nặng. Mô hình Ikigai vì thế không nhằm tạo ra một công thức cứng nhắc mà là một khung tham chiếu để cân bằng giữa nội tâm và thực tế. Điểm đáng chú ý là cuốn sách xem Ikigai như một trạng thái sống có thể xuất hiện trong cả những việc nhỏ thường ngày, chứ không nhất thiết phải là một sứ mệnh lớn lao. Điều này làm cho khái niệm trở nên gần gũi và có thể áp dụng hơn. Thứ hai, những bài học từ Okinawa cho thấy tuổi thọ gắn với nhịp sống và thói quen hàng ngày. Cuốn sách lấy Okinawa, một khu vực ở Nhật Bản nổi tiếng về tuổi thọ cao, làm nền tảng quan sát để rút ra các nguyên tắc sống. Tác giả không trình bày Okinawa như một phép màu, mà như một môi trường xã hội nơi thói quen hàng ngày hỗ trợ sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Các nguyên tắc như không dừng hẳn sau khi nghỉ hưu, sống chậm hơn, ăn vừa đủ, vận động đều đặn và duy trì kết nối cộng đồng đều được nêu lên như những yếu tố góp phần kéo dài chất lượng sống. Cách lập luận ở đây khá thực tế vì nó cho thấy tuổi thọ không chỉ là chuyện di truyền hay y học mà còn là kết quả của lối sống lặp lại trong thời gian dài. Sự đều đặn trong sinh hoạt thay vì những thay đổi cực đoan mới là điều đáng học. Cuốn sách cũng nhấn mạnh rằng những cộng đồng sống lâu thường không tách con người khỏi vai trò xã hội của mình quá sớm. Khi người già vẫn còn cảm thấy mình hữu ích, còn được nhìn nhận và còn tham gia vào đời sống chung, họ có xu hướng giữ được tinh thần tích cực hơn. Đây là một điểm mạnh của cuốn sách vì nó nối sức khỏe với ý nghĩa xã hội thay vì chỉ nhìn con người như một cơ thể sinh học. Thứ ba, sống chậm, ăn vừa đủ và tìm niềm vui trong điều nhỏ là chiến lược chống kiệt sức. Một mảng quan trọng của sách là các nguyên tắc sống giản dị nhưng có tác động lớn đến chất lượng đời sống. Trong đó có việc không sống trong trạng thái vội vàng liên tục, không ăn quá no, biết tận hưởng từng việc nhỏ và giữ sự thư thái trong sinh hoạt hàng ngày. Những gợi ý này không phải lời khuyên trang trí, mà phản ánh một triết lý rất rõ: con người hiện đại thường bị bào mòn bởi tốc độ, áp lực và tiêu thụ quá mức. Khi tác giả khuyên sống chậm, họ đang đề xuất một cách giảm ma sát tinh thần để cơ thể và tâm trí không bị đẩy vào tình trạng căng thẳng kéo dài. Khi nhấn mạnh việc ăn vừa đủ, họ hướng tới sự điều độ, một thói quen có liên hệ trực tiếp với sức khỏe lâu dài. Và khi khuyến khích trân trọng những điều đơn giản, cuốn sách đưa ra một cách nhìn khác về hạnh phúc, không phải là chờ đợi thành tựu lớn, mà là biết nhận ra giá trị của những khoảnh khắc bình thường. Điều này làm cho Ikigai gần với một cuốn sách về điều chỉnh nhịp sống hơn là một cuốn sách truyền cảm hứng nhất thời. Giá trị của nó nằm ở tính bền vững vì nó khuyến khích các thay đổi nhỏ nhưng có khả năng duy trì lâu dài. Thứ tư, kết nối xã hội, nụ cười và lòng biết ơn là nền tảng tinh thần của Ikigai. Cuốn sách xem các mối quan hệ xã hội như một phần không thể thiếu của cuộc sống có ý nghĩa. Nurture friendships, giữ bạn bè, duy trì cộng đồng và tiếp xúc thường xuyên với người khác là những yếu tố được nhấn mạnh nhiều lần. Lý do là vì con người hiếm khi tìm thấy cảm giác đủ đầy chỉ từ nỗ lực cá nhân. Sự hiện diện của người khác, sự công nhận, hỗ trợ và chia sẻ giúp một ngày sống trở nên có cấu trúc và có ý nghĩa hơn. Bên cạnh đó, sách còn đề cập đến nụ cười và lòng biết ơn như những thói quen tinh thần đơn giản nhưng hiệu quả. Chúng không giải quyết mọi vấn đề, nhưng có thể thay đổi cách ta phản ứng trước áp lực và khó khăn. Nụ cười ở đây không phải sự lạc quan giả tạo, mà là một thái độ giúp hạ bớt mức căng thẳng trong tương tác xã hội. Lòng biết ơn cũng vậy, nó kéo sự chú ý ra khỏi thiếu thốn và đưa con người trở lại với những gì đang có. Điểm đáng chú ý là tác giả không tách đời sống tinh thần khỏi đời sống cộng đồng. Họ cho thấy sự gắn kết với người khác, cùng với thái độ tử tế và biết ơn, chính là một phần của sức khỏe bền lâu, chứ không chỉ là giá trị đạo đức. Cuối cùng, flow, chánh niệm và việc sống với hiện tại giúp biến hoạt động thường ngày thành ý nghĩa ngoài yếu tố văn hóa và lối sống. Cuốn sách còn kết nối Ikigai với các ý niệm tâm lý học như flow, tức trạng thái chìm sâu trong một hoạt động khiến ta quên thời gian và cảm thấy mình đang sống trọn vẹn. Đây là một điểm quan trọng vì nó giải thích tại sao Ikigai không cần phải là một mục tiêu xa xôi. Nó có thể xuất hiện khi con người làm việc, lao động thủ công, chăm sóc vườn tược, nấu ăn hoặc bất kỳ hoạt động nào đủ phù hợp với năng lực và sự tập trung của mình. Sách cũng nhấn mạnh việc sống trong hiện tại, một tinh thần gần với chánh niệm, để giảm thói quen bị kéo sang lo âu về tương lai hoặc ám ảnh quá khứ. Khi một người có thể toàn tâm vào việc đang làm, họ không chỉ tăng hiệu quả mà còn cảm thấy đời sống có nhịp điệu và ý nghĩa rõ hơn. Từ góc độ thực tiễn, điều này giúp giải thích vì sao cuốn sách hấp dẫn với người đang mệt mỏi vì áp lực thành tích. Nó không cổ vũ tham vọng mù quáng, mà khuyến khích một cách sống có nhịp, có tập trung và có sự hiện diện. Chính sự gắn kết giữa ý nghĩa sống và trải nghiệm tức thời làm cho Ikigai trở thành một khái niệm vừa tinh thần vừa rất đời thường. Kết luận, Ikigai phù hợp với những người đang tìm một cuốn sách nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu về mục đích sống, sức khỏe tinh thần và cách sống lâu dài một cách bền vững. Nếu bạn quan tâm đến phát triển bản thân nhưng không thích những hướng dẫn quá khô cứng hoặc mang tính công thức, cuốn sách này là một lựa chọn hợp lý. Nó đặc biệt hữu ích cho người đang thấy mình bị cuốn vào nhịp sống nhanh, căng thẳng hoặc cảm giác công việc có thu nhập nhưng thiếu ý nghĩa. Giá trị của sách nằm ở chỗ nó không chỉ nói về thành công cá nhân mà nối mục đích sống với cộng đồng, sự điều độ, vận động, niềm vui thường ngày và sự gắn bó với hiện tại. So với nhiều sách cùng thể loại, Ikigai nổi bật nhờ bối cảnh Okinawa và cách nó kết hợp quan sát văn hóa với những nguyên tắc sống đơn giản, dễ hiểu. Cuốn sách không hứa hẹn thay đổi đời bạn ngay lập tức, nhưng nó cung cấp một khung suy nghĩ đủ thực tế để người đọc tự nhìn lại cách sống của mình. Với những ai muốn một cuốn sách vừa mang tính chiêm nghiệm, vừa có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày, đây là một điểm khởi đầu rất đáng cân nhắc. Nếu bạn muốn ủng hộ Hector Garcia, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!